Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 26, câu 28. Đối với gia đình, người hộ niệm nên làm gì? Hồi sáng này, hồi chiều thì chúng ta nói là ban hộ niệm giúp người bệnh như thế nào? Lúc chết, lúc bệnh. Bây giờ thì chúng ta nói là người hộ niệm làm gì với gia đình? Đây thực sự là những vấn đề cụ thể. Chúng ta đi từng bước, từng vấn đề một mở ra. Mong cho chư vị mà khi nghe qua cái này rồi thì nắm vững. Mỗi người đều yên chí, vững vàng, đi hộ niệm, giúp cho người vãng sanh. Câu A. Ban hộ niệm nên đến giảng giải pháp hộ niệm cho những gia đình có người bệnh biết. Đúng không chư vị? Ban hộ niệm nên đến giảng giải pháp hộ niệm cho những gia đình có người bệnh biết. Chư vị nghĩ là câu này đúng hay sai?
Đúng.
Đúng hay sai? Con người nói đúng, con người không dám nói. Xin thưa chư vị là câu này không đúng. Nếu mà bắt ban hộ niệm mà tìm những gia đình nào có người bệnh đến giảng giải cho người ta thì có ngày cũng phải lỗ đầu. Tại vì thế gian này bệnh nhiều lắm, bệnh rất nhiều. Không cách nào mà chúng ta đến từng nhà mà giảng giải cho người ta. Chỉ thực sự có những người có duyên, gia đình họ có người bệnh, người ta đến thỉnh mời ban hộ niệm. Mà thỉnh mời ban hộ niệm rồi, chúng ta mới đưa cái quy luật hộ niệm cho gia đình về nghiên cứu. Rồi chúng ta hẹn một cái ngày nào đó họp lại những thành viên trong gia đình, tới giảng giải hộ niệm cho người ta biết để người ta thực hành, yểm trợ, hỗ trợ cho người thân của họ vãng sanh thì được. Chứ còn bắt ban hộ niệm mà đi giảng từng người thì chúng ta thành ra những người đi giảng đạo. Giống như cái đạo gì đó cứ đi giảng sắp ngồi, không có chuyện đó. Gia đình nào thực sự có duyên, người ta mời mình đàng hoàng, rồi không phải mời là mình tới liền. Mình đưa cái bản điều lệ trước, bảo việc coi trước, rồi hẹn với họ một ngày nào đó mình tới giảng giải đàng hoàng. Gia đình người ta làm đúng, mình mới hộ niệm. Làm không đúng nhất định không thể nào hộ niệm được. Chứng tỏ hôm trước ở đây có một vị chồng thì ở trong bệnh viện, trong cơn gọi là hấp hối rồi, mới tới kêu mình hộ niệm. Hộ niệm trong bệnh viện, hồi giờ không biết tu, mà coi ra thì người vợ cũng không biết gì trơn, làm sao mà có thể hộ niệm được. Thì lúc đó nói là tôi cho tôi xin cái tên để đầy xin hồi hướng công đức cho họ. Và lúc đó chỉ có mời các thầy, khi nào mà chết nhờ các chùa ta tới ta làm lễ cầu siêu cầu độ gì đó thì thôi. Chứ không biết cách nào mà có thể hộ niệm được. Cho nên xin chư vị là hộ niệm là giúp cho người bệnh biết đường đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Nếu lúc đó họ mê man bất tỉnh, hồi giờ họ chưa biết gì về hộ niệm cả, chưa biết gì về tu hành cả thì khôi chịu thua. Chỉ có những người hồi giờ người ta không biết tu nhưng mà chưa phải là mê man bất tỉnh, gia đình lo sớm, mình tới mình khuyên giải, nhiều khi nhờ cái khuyên giải của mình họ phát tín tâm lên, họ vãng sanh. Nhiều lắm đấy chưa vậy, đừng có khinh thường. Nhưng mà với điều kiện là người ta phải tỉnh táo và mình tới khuyên người ta phải nghe thì mình mới hộ niệm, còn không nghe thì mình đành là gieo chút duyên là đem cái tên về đây để mà hồi hướng công đức. Chứ không cách nào có thể mà đi giảng giải, không dễ gì mà giảng giải người ta đâu. Chư vị đừng có nghĩ là một chánh pháp của Phật giảng ra là ai cũng nghe, không phải đâu. Nếu mà giảng ra mà ai cũng nghe thì phải chờ thời chánh pháp trở lại nha. Có nghĩa là hơn 600 triệu năm nữa nè, khi mà Đức Di Lặc Tôn Phật mà hạ sanh xuống đây rồi giảng kinh thuyết đạo mới được, chứ không dễ đâu. Nhớ là cái thời mạt pháp này không dễ gì đâu, chỉ có những người có duyên mới được, không có duyên chúng ta không làm được. Mong chư vị chú ý. Câu B, gia đình phải đến mời thì ban hộ niệm mới được quyền vào nhà người bệnh trình bày về hộ niệm đúng hay sai. Câu này chắc chắn là đúng rồi đó, mạnh dạn rồi đó, đúng không này? Chỉ khi nào mà gia đình mời mình thì ban hộ niệm mới đến. Ở Việt Nam cũng có nhiều cái ban hộ niệm rất là tích cực. Khi mới thành lập ra là bắt đầu phát một cái tâm là đi giảng từng nhà, giống như mấy cái đạo mà người ta tới gõ cửa vậy. Trước giờ ông có một cái đứa em nó tích cực lắm. Nghe một cái người quen có người bệnh sắp chết, mướn cả một chiếc xe để mà hộ niệm người ta, trong khi gia đình người ta chưa có mời. Kéo tới, ta đóng cửa, ta không chạy vô. Mét của tụi nó này đáng á, đây là đáng á, đúng là người ta luyện đá nữa nè. Tại sao người ta mời mình mà mình tới, mình em mình nhào vô nhà người ta mình hộ niệm? Chính vì những cái sơ rút như vậy mà nó thành ra có nhiều cái chuyện người ta nói ban hộ niệm này làm chuyện tào lao. Người đời người ta cười quá là làm như chuyện lạ lùng quá. Cho nên muốn vào được nhà người ta là phải có duyên, người ta phải mời. Có nhiều người ta nhờ bạn bè tới, điện thoại tới, bây giờ những cái ban hộ niệm cũng không có chấp nhận. Kỳ rồi ở bên Tiệp có một người từ bên Tiệp bay qua bên Hà Lan để mà hộ niệm cho người ta. Trong khi ở gia đình có một người điện thoại đã còn mấy người kia không chịu tin. Tới bàn qua tán vô thì người ta cũng cho hộ niệm, đành phải mua với máy bay bay trở về. Chứ vị thấy không? Đâu dễ gì mà cứu được một người, đâu dễ gì mà hộ niệm một người, khó lắm mà chư vị. Dễ gì mà có một người vãng sanh, đừng có khinh thường. Câu C, ban hộ niệm phải làm việc cẩn thận về quy luật hộ niệm với gia đình người bệnh trước khi nhận một ca hộ niệm. Đúng không chư vị? Xin thưa thẳng, Diệu Âm nói đi nói lại cũng chỉ là những điểm hết sức cần thiết như thế này. Đừng có bao giờ mà mình sợ mất một ca hộ niệm, mà mình phải làm việc hết sức là cẩn thận. Cho nên đối với Diệu Âm là khi có một cái ca hộ niệm là đến giảng giải từng mục từ điều 1 đến điều 15, giảng giải cụ thể, giảng cho nó thiệt là kỹ. Xong rồi người ta đồng ý hết trơn rồi, mình phải hỏi lại một lần nữa. Bây giờ nó thật với chư vị 15 điều mà vừa nói đó, có cái điều nào mà chư vị cảm thấy khó khăn hay không? Phải cho chúng tôi biết. Có thể cái điều này khó quá, tôi chỉ thực hiện 30%, 50%, 70%. Nói thật đi, để chúng tôi biết, tôi liệu sức cho. Mình phải làm như vậy đó chư vị. Ở Việt Nam thực sự có những người, người ta bắt cả cái thành viên trong gia đình ký vào cái bản quy luật đó, người ta mới chịu hộ niệm. Đây là do cái kinh nghiệm xương máu của họ. Những lần đầu tiên người ta rất là sơ sài vấn đề quy luật, nói sơ sơ. Hầu hết những ca hộ niệm mà làm không cẩn thận quy luật, sau cùng giữa chừng bị đổ vỡ là chính gia đình người ta ý kiến, gia đình người ta không đồng ý. Có người này thì nó vô, có người thì nó ra, rồi những người chung quanh đàm tiếu sau đó, thành ra sau cùng rồi thường thường là con cái trong gia đình phá vỡ mất cơ hội vãng sanh của cha của mẹ họ, chứ không phải là ai khác hơn. Là chính vì những ban hộ niệm không chịu làm rõ cái quy luật hộ niệm, không giảng giải kỹ, không nêu vấn đề quan trọng trong vấn đề mà gia đình hỗ trợ trong cái công cuộc hộ niệm này. Người ta tưởng là hộ niệm giống như cầu siêu, tại vì hàng ngàn năm qua cái tục lệ cầu siêu nó đã quen rồi, hoàn toàn là để cầu siêu những người mà đã chết rồi. Chưa có ai mà hộ niệm giúp cho người chưa phải là chết, đang bệnh mà tự họ thực hiện con đường vãng sanh. Đây là cái điều mới mẻ vô cùng. Là cái duyên mà đưa đến hộ niệm Việt Nam nó trải qua hàng ngàn năm như vậy. Hàng ngàn năm như vậy mới đến được cái đất nước Việt Nam. Mà đến một vài người lế tế thôi, chứ không phải là đến đầy đủ. Tại vì mấy chục người đây, chứ còn những người ngồi kia làm sao người ta biết hộ niệm. Không biết hộ niệm thì khi mà họ chết đi rồi, đàn con, đàn cháu của họ 1.000 năm sau nhiều khi cũng chưa biết phương pháp hộ niệm này. Tức là họ vẫn đi theo con đường đọa lạc. Mà hộ niệm là cứu những người phàm phu như chúng ta không đọa lạc đấy. Tại sao đọa lạc? Tại vì thường thường là con cái thân nhân trong gia đình làm quá nhiều điều sai lầm. Trong lúc người ta chết, đã bị khổ về nghiệp chướng rồi, là bị cái nạn của con cháu hành hạ trên thân xác của người chết, hành hạ người thân, thất điên bát đảo nữa. Xin thưa với chư vị, nhiều khi oán thân trái chủ dọa nạt đầy đọa người chết đó, có một mà chính con cái người thân không biết đạo, làm cho người bệnh chịu khổ nặng hơn cả 10 lần đấy. Chư vị có tin không? Thực sự đấy. Cho nên khi mình biết được phương pháp hộ niệm rồi, xin chư vị với tuyên dương cái phương pháp hộ niệm này ra để gì? Người nào có duyên họ ngộ ra mà cứu cha mẹ họ, cứu người thân của họ. Diệu Âm đến 50 tuổi đầu mới biết được cái phương pháp này. Nhìn lại từ cái lúc mà nhỏ mình biết rồi, cho lúc mà mình biết rồi mà thấy toàn bộ cả làng cả xóm đều làm sai hết, từ thành phố cho đến nông thôn, sai hết chứ vị ơi, kinh khủng vô cùng. Chết xong lo tắm rửa thay quần thay áo, tô son điếm phấn lên. Chết xong có một tiếng nổ xong là kêu người ta tới chích thuốc rã thân, để mà cái thân nó khỏi rã, để mà cho người ta làm lễ. Vô cùng kinh khủng. Toàn bộ là cứ nhắm vào cái xác thịt đã bị tan rã, trong khi cái thần thức của người đó bị nạn bên cái xác đó mà không hay. Chứ vì biết cái chích cái thuốc mà để mà chống rã là cái thuốc gì biết không? Cái thuốc phọc môn đó, cường toan đó. Cái mũi thuốc nó đi vào một tóc, nó đau một tóc, vào một ly, đau một ly, nó đau như là cái xé thịt vậy. Làm sao mà chịu nổi? Làm sao mà chịu nổi? Chính vì cái đó mà đọa người thân xuống địa ngục mà chúng ta không hay. Cho nên xin thưa với chư vị, cái pháp hộ niệm này lợi lạc vô cùng. Nó cứu không biết bao nhiêu người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thực sự, chư vị nhớ đời này là mạt pháp rồi nhé. Đừng nghĩ là 10 năm sau cái pháp hộ niệm này vẫn còn nhé. Cho nên chúng ta phải gìn giữ cho nhau với nhau thôi, chứ không dám mà nó nghĩ rằng là 20 năm, 30 năm nữa nó vẫn còn lan truyền ra. Mạt pháp mà. Mà trước này phá cho tiêu những cái chánh pháp này, đến bắt chúng sanh đi con đường đọa lạc, không phải đơn giản. Cho mình hiểu được như vậy mới thấy quý. Rõ ràng cứu được một người, mừng cho một người. Mong chư vị hiểu được như vậy mới thấy. Trong cái quá trình này, mong chư vị cố gắng. Nếu mà người nào có trong cái nhóm group hộ niệm, thì do ông đã bắt đầu đưa vào cái nhóm group hộ niệm. Còn không thì chư vị có lên trên cái trang web mà niệm Phật thành Phật.net, bắt đầu người ta đưa lên, chư vị có thể lên đó mà download xuống để mà hiểu vững rồi mình cứu nhau. Còn không thì xin thưa với chư vị, đọa lạc tràn lan mà mình không hay. Mong chư vị cố gắng giúp nhau, và phải giúp mình nhất định một đời này vãng sanh thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trời.